Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 12, năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến niềm vui Giáng sinh. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua, nhân dịp làm phép các tượng ảnh Chúa Giêsu hài đồng sẽ được trưng bày trong gia đình, trường học và giáo xứ tại Roma, Đức Thánh Cha nói đến niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh. Theo Đức Thánh Cha, sứ điệp trọng tâm của phụng vụ Chủ nhật thứ ba mùa vọng nằm trong lời mời gọi của Thánh Phaolô ngỏ với giáo đoàn Philippi. Anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đang đến gần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi đồng hành với chúng ta tiến tới lễ Giáng sinh, giáo hội giúp chúng ta tái khám phá ý nghĩa và niềm vui Giáng sinh, vốn là một niềm vui rất khác biệt với niềm vui của thế gian. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, rất nhiều gia đình, giáo viên và giảng viên giáo lý mang các tượng ảnh Chúa Giêsu hài đồng đến quảng trường Thánh Phêrô để xin được làm phép. Ngài nói rằng Ngài cũng cảm thấy vui vì truyền thống này. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong đời thường cần phải cố gắng sống điều mà lễ Giáng sinh muốn gợi lên, đó là tình yêu của Chúa Kitô, sự khiêm nhường và khó nghèo của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, việc làm phép ảnh tượng Chúa Giêsu hài đồng nhắc nhở chúng ta rằng lễ Giáng sinh là một trường học về sự sống. Tại đây chúng ta có thể học biết bí quyết của niềm vui đích thực. Vui đích thực không có nghĩa là có nhiều, mà là cảm thấy được Chúa yêu thương và biến chúng ta thành quà tặng cho người khác. Nhắc đến Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha nói rằng, đây không phải là một gia đình gặp nhiều may mắn, nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thầm kín, vì cảm thấy được yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cũng như biết chắc chắn rằng mình là công trình của Thiên Chúa, đấng nhập thể trong hài nhi Giê-xu. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù nghèo hèn, các mục đồng cũng rất vui mừng khi thấy Chúa, bởi vì trong hài nhi Giê-xu, họ đã nhận ra được dấu chỉ của lời Chúa đang được thực hiện cho tất cả những ai yêu mến Ngài. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, niềm vui đích thực là cảm thấy cuộc sống cá nhân và cộng đồng của mình được tràn đầy một mầu nhiệm cao cả. Đó là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Để vui mừng, chúng ta không chỉ cần có vật chất, mà còn cần có tình yêu và chân lý. Chúng ta cần có một Thiên Chúa đang ở gần kề và làm ấm lòng chúng ta, cũng như đáp trả lại những chờ đợi của chúng ta. Thiên Chúa ấy được tỏ bày trong Chúa Giêsu sinh hạ từ Đức Trinh Nữ Maria. Tin Copenhagen. Chuông các giáo đường tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch kéo 350 lần để kêu gọi quan tâm đến sự thay đổi thời tiết. Trưa Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua, chuông của nhà thờ chính tòa Copenhagen đã kéo 350 lần. Đây là chỉ số về mức độ tối đa của lượng khí thải được cho phép. Vào lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương, chuông nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin lành Luther vì một giáo hội tự do đã vang lên để át đi tiếng trực thăng quần thảo của cảnh sát đang bay lượn trên trung tâm thủ đô. Trước hàng ngàn tín hữu, Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu, người Nam Phi, cội nguyên giải Nobel Hòa bình, và Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã cử hành một buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của nhiều linh mục Phi Châu và Greenland. Ông Bill McKibben, sáng lập viên của nhóm hành động sinh thái có tên là 350.org, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, đây không chỉ là một buổi lễ tuyệt vời, mà còn có một sứ điệp chính trị rất mạnh mẽ. Ước gì các nhà lãnh đạo trong giáo hội nắm bắt được vấn đề thay đổi thời tiết. Hôm Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua, không riêng tại thủ đô Copenhagen, mà hàng trăm ngàn nhà thờ trên khắp thế giới cũng đã kéo 350 tiếng chuông để gây ý thức về sự thay đổi thời tiết. Hiện nay, lượng khí thải trong bầu khí quyển đã lên đến mức 385. Để làm giảm nhiệt độ 1,5 độ, các nhà khoa học yêu cầu giới hạn lượng khí thải vào mức cho phép là 350. Tin Roma. Tòa Thánh phản đối việc chính phủ Ý cho phép sử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai, thường được gọi tắt là RU486. Được biết chính phủ Ý đã phê chuẩn việc sử dụng viên thuốc này, nhưng chỉ giới hạn trong các bệnh viện. Viên thuốc này đã được cơ quan dược phẩm Ý phê chuẩn hồi cuối tháng 7 vừa qua và được mang ra biểu quyết trong Quốc hội. Theo luật vừa được Quốc hội Ý thông qua, các phụ nữ nào muốn sử dụng viên thuốc này cần phải ở lại trong bệnh viện cho đến khi nào viên thuốc có tác dụng hoàn toàn. Đức cha Elio Sgrecia, Phó Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã cảnh cáo rằng các phụ nữ sử dụng viên thuốc này, cũng như các bác sĩ viết toa cho phép mua viên thuốc, và ngay cả những ai khuyến khích sử dụng viên thuốc này đều có thể bị vạ tuyệt thông. Cũng liên quan đến việc phá thai, các đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng phá thai cần phải bị xem như một tội trọng. Vào giữa lúc Quốc hội nước này đang biểu quyết để thông qua luật cho phép phá thai, được chính phủ thuộc đảng xã hội đề ra, các vị chủ trương với hội Tây Ban Nha một lần nữa lặp lại rằng phá thai là một tội ác nặng nề. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, Đức cha Juan Antonio Martinez Camino, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, nói rằng phá thai là một tội cực kỳ nặng nề. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha nói rằng, ngài không hiểu được tại sao hành động tước đoạt sự sống của một người vô tội lại không bị xem là một tội ác. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính phủ thuộc đảng xã hội do Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero cầm đầu đã đệ trình một dự luật cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho đến tuần lễ thứ 22 nếu tính mạng của người mẹ bị đe dọa hay thai nhi có dị tật. Dự luật này nhằm cải tổ luật hiện hành đã được ban hành năm 1985, theo đó được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị hình hoặc tình trạng mang thai có nguy hiểm cho sức khỏe thể lý hay tinh thần của người mẹ. Luật này đã dẫn đến phần lớn các vụ phá thai tại Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha không ngừng chống lại bất cứ luật cho phép phá thai nào. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, trên 1 triệu tín hữu Công giáo nước này đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật nói trên. Tin Jerusalem. Một số khẩu hiệu bài Kitô giáo xuất hiện gần nhà tiệc ly ở Jerusalem. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, người ta thấy xuất hiện những khẩu hiệu có nội dung bài Kitô giáo gần nhà tiệc ly, một trong những linh địa thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Những khẩu hiệu như "Hãy giết những tên Kitô" lại xuất hiện vào giữa lúc đang diễn ra tại Vatican phiên khoáng đại của Ủy ban Hỗn hợp Israel và Tòa Thánh để bàn về quy chế pháp lý của giáo hội và vấn đề thuế má của các cơ sở giáo hội tại Thánh Địa. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, chính phủ nước này vẫn cương quyết thể hiện chủ quyền đối với khu đất nơi có nhà tiệc ly. Các khẩu hiệu viết bằng mực đen được viết trên bức tường của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ yên nghỉ tại núi Sion, cách nhà tiệc ly vài thước. Để tránh những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái, chính phủ Israel đã ra lệnh xóa bỏ những khẩu hiệu này. Các nguồn tin của giáo hội nói rằng tác giả của những khẩu hiệu này có lẽ là những thanh niên Do Thái cực đoan, thành viên của một chủng viện Do Thái. Đây không phải là lần đầu tiên những thanh niên này xúc phạm đến các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Có khi họ đến phóng uế ngay trước cửa nhà thờ tiệc ly. Có lúc họ khạc nhổ vào người các linh mục hay nữ tu đang đi trên đường. Một lần nọ họ phá hủy một thánh giá bằng đá dọc theo bức tường. Nhà thờ tiệc ly không phải là phòng tiệc ly, nơi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Kể từ thế kỷ thứ 14, linh địa này được các tu sĩ Francisco quản thủ thánh địa trông coi. Vào thế kỷ 16, quân đội của đế quốc Ottoman trục xuất các tu sĩ Francisco ra khỏi linh địa, nhưng các vị vẫn không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu đối với linh địa này. Tin Mumbai, Ấn Độ. Một vị giám mục Ấn Độ khuyên các linh mục hãy giảng ngắn lại. Đức cha Bosco Peña, giám mục phụ tá tổng giáo phận Mumbai, chủ tịch ủy ban về lời Chúa và phụng vụ của tổng giáo phận, yêu cầu các linh mục hãy giảng ngắn và đi thẳng vào vấn đề. Vị giám mục này cho biết vẫn còn nhiều linh mục giảng đến 20 phút hay dài hơn. Ngài nói đây là điều không nên làm. Trong một thư chung có tựa đề Canh tân phụng vụ, trung thành với Chúa Kitô, trung thành của linh mục, Đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Mumbai nói rằng bài giảng là một phần quan trọng của phụng vụ và chỉ có một thừa tác viên có chức thánh mới được giảng. Thư chung nói trên được cho công bố ngày 5 tháng 12 vừa qua, nhân dịp tổng giáo phận mừng kỷ niệm 160 năm khai sinh tuần báo The Examiner của tổng giáo phận. Trong thư chung, Đức cha Peña viết rằng bài giảng phải khai triển một số điểm của các bài đọc hay một bản văn khác trong thánh lễ. Đức cha Peña khẳng định bài giảng phải được chuẩn bị kỹ càng và đi vào vấn đề. Cũng tin Ấn Độ, Đức tổng giám mục New Delhi, Ấn Độ yêu cầu chính phủ bác bỏ phán quyết của tối cao pháp viện New Delhi chống lại những người đồng tính. Một phái đoàn do Đức tổng giám mục New Delhi cầm đầu đã đến gặp thủ tướng Ấn Độ và yêu cầu ông bác bỏ phán quyết của tối cao pháp viện mà phái đoàn gọi là bất hợp pháp và vô luân. Phái đoàn ghi nhận những hậu quả không tốt của phán quyết nói trên đối với cuộc sống xã hội. Được biết, tối cao pháp viện New Delhi đưa ra phán quyết yêu cầu trừng phạt những người có sinh hoạt đồng tính. Theo Đức tổng giám mục New Delhi, hoạt động đồng tính từ bản chất là một điều xấu, và giáo hội tại Ấn Độ luôn khuyên nhủ giới trẻ về vấn đề này. Ngài nói rằng cần phải cố vấn những người đồng tính mà không xúc phạm đến phẩm giá của họ. Tất cả những gì đi ngược lại với định nghĩa về con người và súc vật đều phản tự nhiên. Giới trẻ cần phải được giáo dục về vấn đề này. Tin Vatsava. Ơn của linh mục tại Đức suy giảm. Mặc dù Đức Giáo Hoàng là một người Đức, ơn gọi linh mục tại nước này suy giảm 25% so với cách đây 5 năm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 10 tháng 12 vừa qua, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, tình trạng ơn gọi tại Đức cũng chịu ảnh hưởng của cùng những yếu tố như tại các nước Tây phương khác. Ngoài ra còn có hiện tượng dân số thay đổi. Dân số tại thôn quê già nua và con số công giáo giảm sút. Những yếu tố này khiến giáo hội tại Đức phải tái cấu trúc các giáo xứ. Hội nghị các giám đốc chủng viện hôm 30 tháng 11 vừa qua cho công bố một bản phúc trình, theo đó năm nay chỉ có 842 chúng sinh. Năm 2004, con số chúng sinh trên toàn quốc là 1.122 người. Ông Kopp cho biết giáo hội tại Đức đã mở chiến dịch cổ võ ơn gọi linh mục trong năm linh mục này. Kết quả của chiến dịch rất khả quan. Đức giám mục Freiburg in Breisgau, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cho biết con số chúng sinh trong giáo phận đã tăng gấp đôi trong mùa này. Trong khi đó, Đức ông chủ tịch Hội đồng các giám đốc chủng viện nói rằng con số ơn gọi linh mục gia tăng theo tỷ lệ thuận với việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, vào sáng thứ Sáu, 11 tháng 12 vừa qua, đã được dư luận chú ý. Nhiều người đã suy đoán về mục đích và diễn biến của cuộc gặp gỡ lịch sử này với nhiều chính kiến và cách nhìn khác nhau. Sau đây là nhận định của tác giả Nguyễn Hữu Vinh từ trong nước. Là một công dân Việt Nam, là giáo dân, Chúng tôi chờ đợi và hy vọng về cuộc gặp gỡ này từ lâu với nhiều suy nghĩ, vì đây là một cuộc gặp lịch sử đầu tiên của quan chức đứng đầu đất nước Cộng sản Việt Nam đặt chân đến Điện Vatican. Chúng tôi mong muốn có một cuộc gặp gỡ thật chân thành, thẳng thắn, trong tinh thần sám hối, hòa giải và hy vọng, như tinh thần của sứ điệp Đức Thánh Cha đã gửi và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ghi rõ trong dịp khai mạc năm thánh vừa qua, để hai bên có những bước tiến bộ mới, nhằm đưa lại cho đất nước Việt Nam sự hội nhập đầy đủ với thế giới bên ngoài, và có những tiến bộ trong đất nước vốn đã tụt hậu sau gần 35 năm kết thúc chiến tranh. Trước cuộc gặp gỡ, đã có nhiều sự đồng đoán. Có người cho rằng đây là một bước đi thiện chí của nhà nước Việt Nam trên bước đường hội nhập quốc tế. Có người cho rằng đây là thiện chí của Vatican trên con đường hòa hợp, hòa giải để mưu cầu những điều kiện tốt hơn cho thế giới và nhân dân Việt Nam nói chung, nhất là đối với giáo dân. Ám chỉ đến một số phát biểu mới đây của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam sau khi viếng thăm Cuba, và nhất là sau khi gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tác giả Nguyễn Hữu Vinh viết. Có người lo lắng, nhỡ đâu Chủ tịch lại tiếp tục chém gió tấu hài về hai nước như một anh ở châu Á, một anh ở châu Âu, thay nhau gìn giữ hòa bình thế giới như ở Cuba, hoặc phân hóa nội bộ Vatican như ông đã từng làm với Tổng thống Mỹ, thì chắc cuộc gặp gỡ chỉ làm nhân dân Việt Nam thêm xấu hổ. Cũng có người hy vọng, sau những thiện chí của Vatican đối với Việt Nam qua những sự kiện vừa qua, đặc biệt là qua những động thái đầy tính hòa bình đã được khởi động, và nhất là trong điều kiện Việt Nam đang đứng trước những khó khăn thách thức, khi các thế lực thù địch bên ngoài và bên trong không hiểu vì sao cứ mọc lên nhan nhản chống phá, như đảng và nhà nước từng cảnh báo. Vì vậy, nhà nước Việt Nam sẽ chân thành để có những cuộc đối thoại tốt đẹp, tìm kiếm sự hợp tác chân thành, mưu cầu lợi ích chung. Có như thế mới có cơ may loại bỏ dần các thế lực thù địch. Trước khi bước chân đến Điện Vatican, ông Nguyễn Minh Triết đã nói, chúng tôi đang tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Và rồi cuộc gặp gỡ cũng đã diễn ra đúng lộ trình. Những chi tiết của cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa hai bên thực chất như thế nào, có lẽ chưa ai biết được ngoài Vatican và Hà Nội. Nhưng theo dõi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, một số vấn đề chính mà người ta có thể đọc được rằng hai bên đã gặp gỡ và phía Vatican đã đánh giá là có tiến bộ mới trên bước đường quan hệ giữa hai bên. Phía Việt Nam, ông Triết tin tưởng rằng, với thiện chí và quyết tâm của hai bên, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican sẽ tiếp tục phát triển phù hợp với mong muốn của hai bên. Tiến bộ như thế nào, theo đánh giá của Vatican, là điều dễ nhìn thấy. Từ chỗ đuổi bằng được sứ thần Tòa Thánh đi khỏi Việt Nam, nay Thủ tướng, rồi Chủ tịch nước đến tận Vatican để tìm cách thiết lập quan hệ, thì đó không là tiến bộ thì là gì? Còn việc phía Việt Nam cho rằng, với thiện chí và quyết tâm, thì cần phải xem xét. Thiện chí và quyết tâm của Vatican thì đã rõ, còn phía Việt Nam? Nội dung cuộc gặp gỡ chưa được tiết lộ, nhưng qua những gì truyền thông Việt Nam đưa tin có thể nhận xét. Theo các hãng tin quốc tế, Giáo hoàng đã tiếp Chủ tịch Triết trong gần 40 phút, thời lượng gần gấp đôi các cuộc tiếp nguyên thủ quốc gia khác. Theo hãng thông tấn AP, thời gian nhiều hơn gấp 2 lần như đã dự trù là 20 phút. Như vậy, những người chú ý có thể mừng, vì có thể giữa hai bên có nhiều vấn đề đáng được bàn luận, đặc biệt là sự chiếu cố ngoại thường của Đức Giáo Hoàng đối với Chủ tịch Việt Nam, sẽ có nhiều nội dung phong phú và chân thành giữa hai bên. Ngày 11 tháng 12 năm 2009, khi truyền thông quốc tế đã đưa tin từ lâu, thì báo chí Việt Nam mới bắt đầu đưa tin trên bản tin Việt Nam và trang tin của Thông tấn xã Việt Nam. Sau đó các báo lề phải có nhiệm vụ copy lại. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đọc tiếp ghi nhận của tác giả Nguyễn Hữu Vinh về những gì được báo chí Việt Nam viết về cuộc gặp gỡ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Trong bầu khí chuẩn bị Giáng sinh, chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để nói về ước mơ và hy vọng trong cuộc sống. Lễ Giáng sinh có nhiều ý nghĩa. Lễ Giáng sinh là lễ của gia đình và tuổi thơ. Cùng với một hài nhi nằm trong máng cỏ, ông già Noel cũng là một hình tượng không thể thiếu được trong mùa Giáng sinh. Ông già Noel không chỉ mang đến cho trẻ em quà cáp, ông còn là biểu tượng của chính ước mơ. Mỗi năm ông trở lại để nói với trẻ em rằng, sống là ước mơ, sống là có viễn kiến. Trong nỗi háo hức chờ đợi của trẻ em, chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để nói về sự cần thiết của ước mơ và lý tưởng trong cuộc sống con người. Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng lên từ hai bàn tay trắng, người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau. Nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng, nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ, đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ. Liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người từ bản chất có khuynh hướng bi quan. Trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Riêng tiên tri Isaiah đã có một giấc mơ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe ở khởi đầu của mùa vọng. Giấc mơ ấy ngày nay cũng trở thành giấc mơ của toàn thể nhân loại. Vị tiên tri này đã ước mơ như sau. Người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ở một nơi khác, vị tiên tri này còn mơ như sau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao. Nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống, chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trời cao ơi, xin thương cho vì phong chính mau giáng trần, tự xin trên toàn dân. Ngàn mây hơi, xin ngài hãy đến như mưa rầm, và đất hơi hãy mở ra cho xuất hiện đấng cứu tinh. Hãy đến hỡi vì công chính, như mưa gần tuôn dưới bập tràn. Hãy đến, xin ngài hãy đến, ngày trần gian đêm ngày trong ngóng. Hãy đến hỡi vì công chính, từ trời cao xin đến viếng thăm, xin thương ngài ơi hãy đến, ngày trần gian đến ngày chờ mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm mà giáo hội gửi đến cho chúng ta trong Chủ nhật thứ tư mùa vọng chu kỳ C. Từ phúc âm cho thánh Luca chương 1 câu 39 đến 45, kể lại biến cố mẹ Maria đến viếng thăm bà Elizabeth, liền sau khi được thiên thần truyền tin cho biết mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con một ngày. Phúc âm cho thánh Luca kể lại cho chúng ta như sau. Hồi ấy, Maria lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể hình dung được niềm vui sâu xa của mẹ Maria sau khi đã khiêm tốn thưa vâng, chấp nhận cộng tác với chương trình của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại. Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng mẹ do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài là niềm vui và chắc chắn mẹ Maria trong lúc cưu mang con Thiên Chúa trong cung lòng mình. mẹ được diễm phúc hơn ai hết, sống kết hiệp với con mẹ vừa là con Thiên Chúa và cũng là Chúa của mẹ. Do đó, khi được hưởng nếm niềm vui, mẹ đã mau mắn bộc lộ niềm vui mừng đó trong bài ca tạ ơn. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa. Khi đến viếng thăm bà Elizabeth, mẹ không giữ niềm vui đó cho chính mình, nhưng muốn chia sẻ cho người khác. Sự hiện diện của Chúa nơi mẹ càng giúp cho tâm hồn đã sẵn sàng quảng đại của mẹ trở nên dịu dàng, quảng đại hơn nữa, để nhìn thấy nhu cầu cần thiết được trợ giúp của anh chị em xung quanh. Niềm vui và thái độ phục vụ quảng đại là hoa trái không thể chối cãi được của sự hiện diện của Thiên Chúa trong một người. Mẹ Maria là mẫu gương chỉ đường cho chúng ta, cho mọi đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ hai đáng chúng ta chú ý trong lần gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth là vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thực hiện nơi mẹ điều mà không một quyền lực trần gian nào có thể làm được. Đó là làm cho mẹ trở nên mẹ của con Thiên Chúa, mà vẫn duy trì trọn vẹn sự đồng trinh. Và Chúa Thánh Thần cũng hiện diện nơi bà Elizabeth, để soi sáng cho bà nhìn ra giờ ân sủng đã đến, nhìn ra nơi con người đến thăm mình là mẹ của Thiên Chúa, nhìn ra hạnh phúc đích thật của một người, không hề tại ở điều gì khác hơn là sự vâng phục kính tin vào lời Thiên Chúa. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Thực tại mà mẹ Maria và bà Elizabeth đang sống không phải là thực tại phàm trần do con người tạo nên, nhưng là thực tại siêu phàm thiêng liêng do Thiên Chúa thực hiện, và con người chỉ có thể nhận ra nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần mà thôi, vừa đồng thời được mời gọi cộng tác vào đó nhờ qua thái độ khiêm tốn, vâng phục và kính tin. Lại mẹ Maria, gương sống của mẹ giúp chúng con hiểu được rằng đức tin vào lời Chúa là yếu tố căn bản hướng dẫn con bước vào hạnh phúc đích thực. Xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa gia tăng đức tin nơi chúng con, để chúng con không bị xao xuyến, chán nản trước những thử thách của cuộc đời, nhưng trái lại luôn vững tin vào Chúa và trổ sinh hoa trái tốt để phục vụ anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Trời cao ơi, xin thương cho vì công chính mau giáng trần, hầu tay xóa chúng con khỏi tội thiên. Vì là tình thương, xin Ngài nâng đỡ bao tâm hồn. Vì chân lý phải gian truân, đã ngóng chờ Chúa đoái thương. Hãy đến hỡi vì công chính, như mưa nhuận tuôn dưới ngập tràn. Hãy đến, xin Ngài hãy đến, ngày trần gian đêm ngày trong ngóng. Hãy đến hỡi vì công chính, từ trời cao xin đến viếng thăm. Xin thương Ngài ơi hãy đến, ngày trần gian đêm ngày chờ mong. Trời cao ơi xin thương cho vì công chính mau giáng trần, tựa dương mát tỏa lan trên toàn dân. Từ ngàn mây hơi xin Ngài hãy đến như mưa nhuận, và đất hơi hãy mở ra cho xuất hiện đấng cứu tinh. Hãy đến hỡi vì công chính, như mưa nhuận tuôn dưới ngập tràn. Hãy đến, xin Ngài hãy đến, ngày trần gian đêm ngày trong ngóng. Hãy đến hỡi vì công chính, từ trời cao xin đến viếng thăm. Xin thương Ngài ơi hãy đến, ngày trần gian đêm ngày chờ mong.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Phương hướng đối thoại và hợp tác cần nhưng chưa đủ của tác giả Doan Bao Phi-xi-ta, Nguyễn Hữu Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Khi giáo xứ Thái Hà đang có đơn qua hàng chục năm về khu đất và tài sản của mình có nguy cơ bị tư nhân hóa, bị chia giá, đang quá trình đối thoại bằng những văn bản, những chứng cứ dựa trên pháp luật Việt Nam. Khi những chứng cứ phía chính quyền đưa ra đã bị nhà thờ vạch rõ là hoàn toàn mâu thuẫn và vô giá trị pháp lý, thì hàng nghìn cảnh sát, nhân tài vật lực, chó nghiệp vụ và hàng rào sắt đã được dùng để thi công vườn hoa vì nhu cầu của nhân dân. Khi giáo dân tam tòa đang là sở hữu chủ của những tài sản, nhà thờ và đất đai trên khu đất giáo xứ tam tòa, với hy vọng sẽ xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn gấp 10 ngày nay, như lời Hồ Chí Minh đã hứa, thì đột nhiên năm 1997, chính quyền Quảng Bình chiếm đoạt làm di tích tội ác chiến tranh. Quá trình sau đó, giáo dân có đơn, tòa giám mục Vinh có làm việc, đối thoại và những lời hứa được đưa ra. Khi không còn có chỗ nào làm lễ, giáo dân dựng tạm mấy tấm tôn thì đã bị đánh đập không thương tiếc và đàn áp khốc liệt. Không chỉ giáo dân mà linh mục cũng bị đánh trọng thương. Khu trường học của giáo xứ Loan Lý đang được sử dụng bỗng nhiên được cả ngàn cảnh sát đến bao vây để xây tường, chiếm đoạt. Dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long dự định biến thành khách sạn không xong, lại biến thành công viên. Những tiếng kêu, những văn bản, những nguyện vọng của giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân của nhân dân hầu như không có tác dụng. Mới đây, trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trả lời về vấn đề Giáo hoàng Học viện, một công trình có chiều dày lịch sử gắn liền với Giáo hội Công giáo đang được nhà nước biến thành công viên công cộng, đã làm nhiều người sửng sốt. Một người dân ngoài Công giáo ở Đà Lạt đã hết sức ngạc nhiên rằng, nơi cao nguyên đất rộng, người thưa như Đà Lạt, để làm một công viên mà phải phá bỏ đi một di tích kiến trúc cổ kính trang nghiêm như vậy, để làm gì? Người ta đang nhớ rõ, mới đây thôi, cũng chính ông Thủ tướng Việt Nam đến tận tòa giám mục, bắt tay vui mừng với giám mục ở đây, và người ta hy vọng rằng đó sẽ là những cuộc đối thoại có chất lượng. Nào ngờ sau đó thì Giáo hoàng Học viện biến thành công viên. Đọc bài trả lời phỏng vấn mới biết được rằng, từ cuối năm 1993, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có kiến nghị đề nghị nhà nước Việt Nam trao trả lại cơ sở Giáo hoàng Học viện cho giáo hội. Và từ đó, mỗi khi có dịp, Hội đồng Giám mục cũng như Giáo phận Đà Lạt vẫn nhắc lại với chính quyền về đề nghị trên. Cũng như hàng loạt các cơ sở thờ tự, các tài sản của giáo hội khắp nơi với không biết bao đơn từ tài liệu, và ngay cả những vấn đề liên quan đến nguyện vọng chính đáng của Giáo hội Công giáo Việt Nam được đặt lên bàn quan chức nhà nước từ lâu vẫn án binh bất động. Những lĩnh vực như y tế, giáo dục, các hoạt động phụng vụ, các vấn đề dấn thân phục vụ xã hội mà giáo hội công giáo có thể tham gia để phục vụ đất nước, nhân dân mình thì vẫn cứ dẫm chân tại chỗ và chờ đợi. Như vậy, việc đối thoại đâu phải có từ bây giờ. ngay từ khi chế độ Cộng sản đã được thiết lập trên đất nước này, đã có biết bao cuộc đối thoại, làm việc. Nhưng những cuộc đối thoại đó, thật ra chẳng đi đến đâu, chẳng có mấy tác dụng. Bởi vì ở đó, vị thế của giáo hội Công giáo đã không được tôn trọng, không được tính đến. Thực chất, đó không thể coi là đối thoại, mà chỉ là những lời kêu xin, nếu được thì cảm ơn, mà không thì chịu. Chưa có lúc nào giáo hội Công giáo Việt Nam, với gần 1/10 dân số, được nhìn nhận như những pháp nhân cụ thể trong nhà nước Việt Nam Cộng sản. Hãy xem, một cá nhân lắm tiền có thể mở một bệnh viện tư, một công ty, trường học. Chỉ sau 22 năm, từ năm 1987 đến năm 2009, cả nước đã tăng từ 101 trường đại học cao đẳng lên đến 376 trường. Nhưng với giáo hội Công giáo Việt Nam thì sao? Trước năm 1975, Việt Nam có 25 tiểu chủng viện và 9 đại chủng viện. Sau 35 năm, số giáo dân tăng lên gấp đôi và người Công giáo cũng tăng lên tương tự, thì nay chỉ có 6 đại chủng viện. Không những thế, các chủng viện được mở hiện nay, số chủng sinh đào tạo bị hạn chế đến mức thấp nhất, hoàn toàn không được coi là một trường đại học mà nhân dân đã phản ánh là đại học 3-0. Không có đủ giảng viên, không có đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, không có hệ thống chương trình giáo dục phục vụ đào tạo theo quy định. Những ví dụ này cho thấy, để có thể giáo hội dự phần chính đáng vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân là điều hết sức khó khăn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu bên. Xin cho lòng chúng con
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một thành phố lớn miền Trung nước Mỹ, vào đúng đêm Giáng sinh, một bé trai lang thang rảo qua nhiều đường phố, nhìn ông đi qua, bà đi lại. Ai cũng ôm đồm bận rộn, tay xách tay mang những gói quà. Mọi người ai cũng có vẻ hân hoan, sung sướng. Ai cũng bước đi vội vã, như mong chóng về nhà, chỉ trừ có em bé. Chú bé lững thững bước đi trong cơn lạnh như cắt da. Làn gió lạnh ùa vào mặt, tạt vào tay em cách tàn nhẫn vô tình. Không ai có thể sống sót trong trời đông giá buốt như đêm nay. Chú bé phải tìm một chỗ trú thân. Bé quẹo vào một con đường lớn. Nhà cửa hai bên là những căn biệt thự có vườn rộng lớn, có hàng rào kiên cố bao quanh. Cố thổi phòng lá gan to hơn một tí. Chú bé rụt rè tiến đến trước cửa của một căn nhà lớn, xem có vẻ hấp dẫn. Qua mảnh cửa sổ, người ta có thể thấy được bên trong có một cây Giáng sinh được trang hoàng đẹp lộng lẫy, đầy màu sắc. Có mấy đứa trẻ đang vui đùa bên trong, chơi trò trốn tìm, thỉnh thoảng cười toe toét, nhặt gói quà dưới gốc cây, đưa lên tay lắc lắc. Rồi lại đợi xuống. Chú bé cố rướn người lên để bấm nút chuông điện. Một tên con trai cao lớn ra mở cửa. Hắn nhìn xuống chú bé và nói. Thiệt xin lỗi, ba của chúng tôi không có ở nhà. Ông không muốn người lạ quấy rầy gia đình chúng tôi trong đêm Giáng sinh. cánh cửa đóng nhẹ nhẹ như nói lên niềm hối tiếc. Em bé đi sang một nhà khác. Lần này, một bà mập thù lù như cái lu xuất hiện ở cửa và quát. Cút khỏi đây ngay. Chú bé quay ra đường, trong cơn gió lạnh thổi lồng lộng như cơn giận dữ của mụ đàn bà. Em đi về phía những căn nhà nhỏ hơn, hy vọng dân ở đó thân thiện hơn. Nhưng tia hy vọng bị vùi dập cách tàn nhẫn. Một bà ra mở cửa và đuổi em bé đi vì sợ em mang thêm vi trùng vào căn nhà đầy vi trùng của bà. Ở một nhà khác, người cha từ chối nói rằng ông không có đủ đồ ăn, quà cáp cho con cái của ông. Nhiều người mở cửa nhìn em bé cách tội nghiệp, rồi lại lắc đầu và đóng cửa lại. Chú bé thầm nghĩ, trong thành phố lớn như thế này, nhất định phải có chỗ cho ta trú ngụ. Bé chập choạng tiến bước vào một ngõ hẻm tối, nơi có những căn nhà lụp xụp ít ánh đèn. Chú bé dừng chân trước một cái chòi ở cuối đường, không có màn cửa sổ. Trong ngôi nhà đó có một cây thông khiêm tốn đặt trên bàn, không có đèn màu trang hoàng. Bà mẹ ngồi bên lò sưởi đọc truyện cho hai con nhỏ. Cô con gái ngồi trong lòng mẹ, còn cậu con trai co mình dựa vào chân mẹ. Bé gái chợt la lên, ngắt tiếng người mẹ. Mẹ ơi, có người ngoài cửa. Cậu con trai quả quyết với em, chỉ có cây thôi, đâu có gì. Bà mẹ định đọc tiếp, liền nghe có tiếng động, và cả ba mẹ con đứng dậy, chạy ra mở cửa xem có ai ở ngoài. Họ nhìn thấy một bé trai, đứng run lẩy bẩy trong trời gió lạnh buốt. Bà mẹ liền ôm lấy chú bé, bế vào trong nhà và gọi người con trai. Con mau hâm nóng bình sữa. Trong khi đó, bà lấy tay xoa ấm những ngón tay tê cứng của em bé. Bà vuốt ngược mớ tóc rối bời của chú bé, hôn lên trán bé và nói, chúng tôi sung sướng đón em vào mừng Giáng sinh với chúng tôi. Suốt gần một tiếng đồng hồ, cả bốn người đứng quanh lò sưởi đón hơi ấm. Dần dần, người khách lạ tí hon mới lấy lại được cảm giác trong thân thể bị tê cóng. Khi chú bé được ấm áp, bé gái nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ đọc tiếp chuyện đi. Bà mẹ gật đầu và ngồi xuống ôm bé gái vào lòng rồi mở cuốn sách. Thình lình xuất hiện một luồng sáng rực rỡ chan hòa cả căn phòng. Ba mẹ con quay lại nhìn, chú bé biến hình ngay trước mặt họ. Mặt chú bé sáng chói, đến nỗi họ phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Luồng sáng bay đi, ba mẹ con chạy theo nhìn ra cửa. Họ nhìn chú bé bay lên cao, cho đến khi chỉ còn thấy một vì sao chiếu sáng trên căn nhà nhỏ bé của họ, và tỏa sáng cả một vùng chung quanh. Ba mẹ con ngỡ ngàng, im lặng chiêm ngưỡng sự lạ. Bé trai hỏi mẹ, mẹ ơi, đó có phải là Chúa Giê-xu hài đồng không? Bà mẹ trả lời ngắn gọn, phải, con à. Quý vị và các bạn thân mến, Giáng sinh về, chúng ta lại chuẩn bị chờ đón ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Đây là thời gian mà rất nhiều người rộn ràng đi mua sắm quà cáp, có rất nhiều phương tiện truyền thông và khắp các nẻo trên thế giới, mọi người đều nhắc nhở và bàn tán là ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế đã gần kề. Trong ngày đại lễ đó, nhiều gia đình và bạn bè đến với nhau rất vui vẻ, nhưng có lẽ con người hầu như không còn biết mục đích và ý nghĩa thực sự của niềm vui mừng này nữa. Để mừng ngày lễ Giáng sinh, chúng ta có những bữa tiệc rất thịnh soạn. Bàn ăn thì đầy ắp các đồ ăn thật ngon miệng, nào bánh nướng, trái cây, hạt dẻ và sô-cô-la. Chúng ta bày biện trang hoàng thật đẹp mắt và có rất nhiều món quà được gói ghém thật lộng lẫy. Nhưng Chúa Giê-xu, người được chúng ta tổ chức tiệc mừng, người khách quan trọng nhất lại không bao giờ được mời đến. Buổi tiệc là để mừng ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, trong đêm cực thánh đó, Ngài bị bỏ rơi ở ngoài. Chúng ta đóng cửa vào mặt Ngài, xua đuổi Ngài, cho dù Ngài thiết tha muốn vào và chung bàn với chúng ta. Lạy Chúa, hơn 2000 năm trước, Chúa đã đến thế gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ để mang lại sự sống cứu độ cho chúng con. Chúng con hân hoan cảm tạ ân tình cao cả đó, đặc biệt là trong ngày sinh nhật của Ngài. Nhưng xin cho chúng con biết mở lòng đón tiếp những người anh em nghèo khó hay đau khổ, vì nếu không làm được như thế, thì chúng con đã để Chúa phải lang thang đói lạnh, không có lấy một món quà, ngay trong cái đêm mà mọi người tưng bừng tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho chính Ngài.
Xin cho lòng chúng con không oán hơn mà không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn an ưng. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến thân phục vụ và hướng đến ân tình trời cao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.